Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2011. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là y trí bất y thức. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến trí và thức, thường thì chúng ta cứ nghe nói là trí thức. Nhưng mà kỳ thực, trí và thức tất cả đều nói đến cái biết. Nhưng mà người vào đạo tu học, nhất là quý Phật tử, thường được các thầy dạy là phải phân biệt cho nó rõ ràng hai thứ: trí và thức. Bởi vì thức là cái biết mê lầm, là vì nhầm lẫn cái giả mà cho là cái thật, cái hư vọng huyễn hóa mà cho là trường tồn, hoặc là không cho là trường tồn nhưng mà vẫn dính mắc vào đó. Vì là dính mắc vào đó cho nên mọi suy nghĩ, mọi hành động đều vì nó, do nó. Chính vì vậy mà phải chịu đau khổ, phiền não trong sanh tử luân hồi. Cái mê lầm này quan trọng nhất là mê lầm về chấp thân. Lúc nào cũng cứ nghĩ thân của mình á là của mình, là còn mãi, còn hoài, là trễ mãi, là đẹp hoài, không bao giờ thay đổi. Và chấp tâm, tức là luôn luôn lúc nào cũng cứ nghĩ mình là cái người hơn hết, cái sự hiểu biết của chính mình là hơn tất cả mọi người. Tại vì hai thứ chấp này cho nên sinh ra chấp tất cả các pháp, tức là tất cả những điều kiện sống chung quanh chúng ta, tức là những hoàn cảnh, những cái đối tượng bên ngoài. Cái biết mê lầm này cũng gọi một cái tên khác mà có lẽ là bất cứ người Phật tử nào cũng đều biết. Tên của nó chính là vô minh. Vô minh là vòng mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi thập nhị nhân duyên mà người tu Phật được dạy là phải làm thế nào để tiêu diệt. Một khi mà vô minh bị tiêu diệt thì vòng quay này mới có thể chấm dứt. Và một khi vòng quay này chấm dứt thì chúng ta mới được giải thoát. Như vậy muốn đối trị nó, chúng ta phải tư duy, phải soi sáng để biết rõ nó, rồi tìm cách để mình tháo gỡ. Tại sao vui, tại sao buồn, rồi thì tùy thuộc vào những cái vui buồn sướng khổ được mất giàu nghèo sang hèn hơn thua khinh trọng vân vân. Cứ như thế đó mà nó luôn luôn nó diễn ra. Thoái thường thì con người khi mà gặp hoàn cảnh thuận lợi thì vui mừng, gặp hoàn cảnh nghịch thì đau khổ buồn phiền. Nghĩa là hoàn cảnh nào thích thì theo đuổi tìm cầu, còn hoàn cảnh nào mà chúng ta ghét giận hờn thì xua đuổi xa lánh. Cứ như thế mà vùi dập suốt cả kiếp, không lúc nào an. Nhưng mà đa phần thì chúng ta cứ chấp nhận cuộc đời đầy vơi, cuộc đời cứ luôn luôn rối ren là như vậy, không có suy nghĩ, không có tìm tòi con đường nào khác hơn. Thế rồi cũng có một số người đi tìm đến với đạo, tại vì nghe nói rằng là tôn giáo, nhất là đạo Phật, là những phương tiện để mà đưa người tu theo đạo đó thoát khỏi những cái đau khổ phiền muộn. Thế nhưng mà khi đến với đạo thì chúng ta là say mê với những cái điều khác nữa. Nhiều khi chúng ta đến với đạo quên đi mục đích giải thoát của đạo Phật, rồi cũng cứ lẫn quẩn trong cái thị phi, được thua còn mất. Vì vậy là một người tu học, chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng phải đủ bình tĩnh sáng suốt để không bị lạc vào cái rừng văn tự với những phương tiện dụ dẫn đầy hào quang chứng đắc và tưởng là mình sẽ là chứng đắc trong một thời gian rất ngắn. Nhiều người khi mà thấy mình có một cái gì đó thì cứ nghĩ là mình đã thành thánh nhân rồi, thành tiên, thành Phật rồi. Bây giờ để thực tế nhìn lại mục đích của mình và những gì đạo Phật hứa hẹn đạt đến thì chúng ta phải hết sức là bình tĩnh. Muốn quán chiếu, muốn soi sáng cho có hiệu quả thì chúng ta phải ngưng nghĩ các cái pháp trần để mà suy tư, để mà tìm hiểu về đạo Pháp. Và do đó mà đạo Phật bày ra nhiều cái phương tiện, trong đó có những phương tiện như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và thiền hành, để cả thân lẫn tâm đều tập trung vào đó, dồn hết mọi nỗ lực cho những việc suy tư theo những cái nghi vấn mà chúng ta muốn biết, muốn khám phá, muốn áp dụng vào cái đời sống thường nhật của chúng ta. Cho nên chúng ta không những chỉ biết không mà thôi, mà còn phải biết làm cách nào để mà chuyển hóa cái thức để trở thành cái trí. Tại vì nếu mà không phân biệt thì chúng ta không thể nào biết được mình đang dùng trí hay là đang dùng thức. Không biết cách nào chuyển thì cái thức nó vẫn y nguyên, và chúng ta sẽ không biết lấy gì để mà hướng dẫn cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Như thế việc phân biệt thế nào là trí, thế nào là thức hết sức là quan trọng. Vì nếu không có trí thì không làm sao chúng ta có thể biết y pháp là cái gì, y nghĩa là cái gì, y kinh liệu nghĩa là cái gì để mà chúng ta thực hành. Do đó khi mà hai từ ngữ thức và trí, một khi mà chúng ta chưa có phân định rõ thì chắc chắn chúng ta sẽ bị rất nhiều trở ngại. Bởi vì một lúc nào đó mà chúng ta còn lẫn lộn trí và thức thì cái sự hiểu biết của chúng ta phải nói là mơ hồ. Mà một khi mà sự hiểu biết của chúng ta mơ hồ thì chúng ta cứ lẫn quẩn trong cái sự hiểu biết của thức. Do vậy mà sự dẫn đến cái sai lầm. Mà thật vậy, tại vì chúng ta không cùng tâm tư với Đức Phật, vì thế mà những cái gì mà Đức Phật nghĩ ngày xưa nó không phải là cái nghĩ của chúng ta ngày hôm nay. Đức Phật ngày xưa sở dĩ mà Ngài rời hoàng cung để đi tìm đạo là vì Ngài thấy cái nỗi đau khổ sâu sắc của kiếp người. Còn ngày hôm nay chúng ta có thể cũng có nghĩ đến những điều đó, nhưng mà chắc chắn không có sâu sắc như Đức Phật. Thế nên nếu mà chúng ta không xét kỹ lại con đường Đức Phật đã vạch sẵn mà cứ tin mà không hiểu cho rõ thì đạo Phật gọi đó là người chấp trước. Người chấp trước như thế sẽ không sinh được trí tuệ. Và đương nhiên đạo Phật không chấp nhận những người mà cả tin. Như có lần quý vị đã nghe, tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức, nhưng mà cả tin là không được. Cả tin có nghĩa là đúng cũng tin mà sai cũng tin. Tin một hồi rồi mình không biết đâu là thật đâu là giả, rồi cuối cùng chúng ta cảm thấy rất là hoang mang về cái niềm tin của mình. Đạo Phật vì vậy mà khuyên người chỉ nên tin khi nào đã thực hành có kết quả. Tức là những gì, kể cả những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, thấy tận mắt, nghe tận lỗ tai cũng không chắc, cho tới khi nào mà chúng ta thấy có kết quả. Do đó từng bước chúng ta phải đích thân quan sát cuộc đời, xem cuộc đời có phải là thân là có khổ, có thân là có khổ như Đức Phật đã nói hay không, và có thân do bảy đại kết hợp hay không, và có đúng là rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ chết hay không. Nếu mà thực sự chúng ta cũng thấy đúng và chấp nhận cái lý đó của đạo Phật thì sẽ được hướng dẫn, được thấy nguyên do của những cảnh khổ là ở do cái tâm chấp ngã lấy pháp, tức là cái tâm chấp lấy các cái hoàn cảnh xung quanh. Muốn thoát chúng ta cần phải tìm cho ra nó. Vì vậy mà đạo Phật cho rằng mọi sự dính mắc chấp trước, nhất là phiền não sinh tử luân hồi, cũng từ đó mà ra. Một lúc nào đó chúng ta còn vướng vấp nhiều thứ, một lúc nào đó mà chúng ta cứ buộc cái tâm của mình vào những cái thứ không có đáng để cho chúng ta buộc, thì chúng ta còn khổ dài dài. Theo đạo Phật, thân là giả tạm, tạm xuất hiện theo cái nghiệp duyên có mặt một thời gian rồi sẽ hư hoại. Pháp do duyên mà đến, lý ra chúng ta cần phải giải quyết nó cho nó xong rồi thôi. Thế mà chúng ta lại chấp nó, dính mắc vào nó, để nó phải mang lại phiền não cho chúng ta. Như vậy một khi mà chúng ta làm bất cứ một điều gì, kể cả tu, kể cả làm việc phước thiện, cũng không vì vậy mà chúng ta đắm chìm trong cái việc làm của chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ tới một câu: bắt trường can đầu tu tiến bộ. Có nghĩa là khi mà chúng ta bước lên một nấc, cái thang 100 nấc, tới nấc thang 100 không có nghĩa là nấc thang đó hết, mà chúng ta còn phải tiếp tục bước nữa, là tại vì ngoài nấc thang đó còn có không gian. Nói như vậy để chúng ta ý thức một điều: chúng ta phải vứt bỏ hết tất cả những gì mà chúng ta cho là thành quả của mình. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục cuộc đời tu của mình. Điều đó như có lần Đức Phật đã nói, mà không phải nói mà là cuộn tách của chư vị thinh văn. Tại vì chư vị thinh văn, các ngài chứng tới quả A-la-hán thì các vị cho rằng đó là quả vị rốt ráo sau cùng, cho nên không tiếp tục tu nữa. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng là các ông còn phải tu thêm nữa. Đó chỉ là cái đoạn đầu thôi. Điều đó Đức Phật định nhấn mạnh trong Hóa Thành Dụ. Có vứt bỏ hết tất cả thì chúng ta mới không có vướng vào cái sự chấp, không có vướng vào dính mắc, để rồi từ đó chúng ta mới có thể xa rời phiền não. Tại vì một khi mà chúng ta bị vướng mắc vào những phiền não, sống thì đã không yên. Và tại vì mắt cứ nhìn thì tâm khởi lăng xăng lồn xồn, chạy kiếm tìm cầu đủ thứ, sống đã không yên mà chết là càng khổ hơn nữa, là tại vì có tìm cầu, có nắm bắt, có được rồi, chết thì tiếc, mà tiếc quá thì đi đầu thai không được, tiếc quá rồi là khó siêu thoát. Cộng với nghiệp duyên đã gây tạo rồi thì cái điều mà chúng ta sẽ bị lôi vào sáu nẻo chìm nổi trong luân hồi là cái điều chắc chắn. Chính vì vậy mà mấu chốt cần quan sát, cần tư duy tìm hiểu tu tập là ở thân và tâm, chứ không phải các pháp hay là hoàn cảnh bên ngoài. Như vậy nếu một lúc nào đó mà chúng ta cứ chạy răng bên ngoài để tìm cái sự giải thoát hay là tìm một cái sự an bình, thì ngày đó chúng ta còn khổ dài dài. Chính cái vô minh điều khiển cho cái tâm chấp lấy thân và các pháp mà sinh ra chúng ta có cái tham lam sân hận si mê, rồi có tham, có sân hận, có si mê, đương nhiên là dẫn đến kết quả là phiền não trần đau sanh tử luân hồi không xa. Người tu chúng ta cần phải nương vào cái sự hướng dẫn của đạo để mà chúng ta biết được thủ phạm và tìm cách hóa giải, rồi từng bước quan sát đưa đến sự hiểu biết sáng suốt. Cho nên gọi đó là khai thông vô minh, hay là chúng ta chuyển thức thành trí. Công dụng của việc chuyển thức là làm cho chúng ta nhận định đúng để không còn hành động trong cái mê lầm. Như vậy nếu mà trước đây chúng ta vì mê lầm cho nên để cho cái thân, để cho cái tâm nó sai sửa, chạy theo hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, làm cho phiền não không yên, thì như vậy người tu nhờ cái sự hiểu biết đúng sai đó, chúng ta lấy lại vị trí của mình, có nghĩa là chúng ta phải tự làm chủ chính bản thân của mình. Một khi mà chúng ta làm chủ chính bản thân của mình, có nghĩa là từ đây chúng ta hứa hẹn là không chạy theo cái cảm xúc như trước đó nữa. Mà đã không chạy theo cái cảm xúc, tình cảm hay là cảm tính của mình, thì đương nhiên chúng ta sẽ sống an ổn, an lạc. Đó là kết quả hiển nhiên do cái trí mang lại. Bước khởi đầu cho việc khai mở cái trí là chúng ta phải tháo gỡ về cái sự mắc về bản thân, về cuộc đời. Có nghĩa là chúng ta không chấp nhận kiếp sống buông xuôi theo cái dòng sanh tử đau khổ, mà phải tìm cách hướng đến cái con đường giải thoát. Thực ra với tinh thần này, chúng tôi thấy nó có rất hữu ích. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào không phải là cái người thua cuộc. Dầu cho có hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn có khả năng vượt qua tất cả để tiến tới thành công. Sự thành công trong cuộc đời này không có đặc biệt cho riêng ai cả, mà là cho tất cả. Ai có khả năng vượt qua, ai có bản lãnh thì người đó thừa hưởng được mọi thứ. Những lời dạy trong kinh sách để mà khai mở cái hiểu biết mới, biết cái này đưa chúng ta đến sự hiểu biết vững mạnh. Ở đó chúng ta biết đâu là chân, cần phải tìm về, và chúng ta biết đâu là cái giả, chúng ta phải bỏ. Tà liệu kinh sách xưa để lại cho con người, cho đệ tử của Phật con đường tu hành, dù là thiên kinh vạn điển, nhưng mà câu đồng lại chỉ là mọi phương tiện hướng dẫn cách thức để mà chúng ta thấy tâm, thấy tâm rồi tu sửa thì gọi đó là điều phục chúng sanh, để cho cái tâm của chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng, không còn vướng mắc với các hoàn cảnh, cho đến khi nào mà chúng ta đạt tới cái mục đích giải thoát của đạo Phật mới thôi. Như vậy nếu mà chúng ta không mở cái trí thì người tu không thể nào thấy được cái tâm, không thể nào biết được cách điều phục tâm để mà tu sửa. Cho nên việc mà mở cái trí đó nó hết sức là quan trọng, hay là việc y trí đó nó hết sức là quan trọng. Tại vì trong đạo Phật cái chứng đắc gọi là đắc tâm đó, nó là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Bởi vì ngoài tâm của chúng ta không có một vị Phật, cho nên chúng ta phải đắc tâm. Mà một khi mà chúng ta điều phục chúng sanh ở trong tâm, tức là chúng ta không còn có tham, sân, si, đau, khổ, phiền muộn, thì Niết Bàn Phật quốc ở trong tâm, thành Phật cũng nơi tâm. Vì vậy mà người nào hướng ngoại mà tu hành thì người đó mặc dầu có quy y, mặc dầu mình có ăn chay thật sự, mặc dầu có một thời gian dài hành trì, nhưng mà người đó vẫn cứ coi là ngoại đạo. Không phải những người khác tôn giáo mới gọi là ngoại đạo, mà chính những người mà không theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật, hướng ngoại tìm cầu, thì đó là những người ngoại đạo, không phải là Phật tử, không phải là người tu Phật chân chánh. Con đường tu hành được hướng dẫn một cách ngắn gọn, nó không có cái gì là cao siêu cả. Thành ra vì vậy mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích, đừng có mơ tưởng là chúng ta phải làm một cái gì đó cho nó vĩ đại. Đừng có nghĩ là chúng ta phải làm một cái gì đó cho nó kinh thiên động địa, để cho mọi người kính phục, tán thưởng mới gọi là tu. Mà cái con đường tu hành mà Đức Phật dạy chúng ta rất là ngắn gọn. Ở trong kinh Viên Giác, Đức Phật ngài có nói: những người đoạn thương ghét cùng với tham sân si, chẳng cần tu gì khác cũng đều thành Phật đạo. Quý vị thấy đơn giản không? Bỏ đi cái thương với cái ghét có nghĩa là sao? Đối với người thân chúng ta thương ghê lắm, thương có nhiều khi không muốn ăn mà cứ bắt buộc ăn, thương cho đến độ mà nhiều khi quần áo đầy dẫy mà cứ mua ép buộc phải mặc. Còn đối với những người ghét á, có đó chết bỏ nhưng mà mình vẫn cứ thấy không tha thiết gì đến với những người đó. Còn nói về tham sân si, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là mình tu rồi mình không có tham, không có sân, không có si. Đừng tưởng là mình không có, ít hay là nhiều, thâm trầm hay là thô lỗ, cái gì lúc nào cũng sẵn có. Bây giờ chúng ta dẹp bỏ đi cái thương ghét, biết chắc là mình không còn tham sân si, thì đạo Phật là ở đó, Đức Phật cũng ngay từ đó, không có cái gì khác hơn. Phối hợp với tất cả các cái công việc được hướng dẫn cho con đường tu Phật chính ở trong kinh hay là chư Phật chư tổ, thì chúng ta thấy điều dạy này phải diệt trừ cái tâm tham sân si, cái tâm có dính tới tham sân si, áp dụng vào cái biết. Chúng ta thấy cái biết cộng với tham sân si thương ghét, tức là biết rồi phản ứng theo trạng thái đó, chính là cái thức điều động. Trong khi đó ngược lại, nếu mà cũng biết đầy đủ những tính chất có mặt của Pháp, là tốt, là xấu, là cao, là thấp, là giàu, nghèo, sang, hèn, chúng ta vứt hết, tức là cái biết rõ về việc mà chúng ta nhận định, nhưng mà dừng trước cái mức đánh giá sự vật. Mọi thứ đối diện, chúng ta không có tham, không có sân, không có si, không thương, không ghét, không muốn lấy, không muốn bỏ, nghĩa là như như bất động, không không chạy theo tâm còn an nhiên, thì đó là cái biết sáng suốt, cái đó gọi là trí. Trí này nó quan trọng nhất trong bốn món pháp y. Bởi vì như cái lần chúng tôi nói đó, vì nhờ có cái trí mà chúng ta mới có thể phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là thật, thế nào là giả, thế nào là thánh, thế nào là phạm. Nói thì có thể trong số đại chúng sẽ buồn phiền là thầy Đồng Trung hơi quá đáng, nhưng mà thực ra nhiều người cứ bảo rằng là đạo Phật là đạo từ bi. Từ bi thì đương nhiên đó là tông chỉ của đạo Phật, nhưng mà có nhiều lúc chúng ta từ bi mà không có trí tuệ thì cả là một điều nguy hiểm. Cho nên dẫu sao đi nữa, tinh thần từ bi không thể thiếu, nhưng mà chúng ta phải ý thức được là lúc nào chúng ta phải thể hiện trọn vẹn cái tinh thần từ bi, nhưng mà lúc nào chúng ta phải có trí tuệ can thiệp vô. Nếu không á thì cái sự từ bi của chúng ta bị lạm dụng. Mà một khi lạm dụng không những thiệt thòi cho thân mình mà còn tạo cái nghiệp cho những người khác nữa. Cho nên dẫu sao đi nữa thì chúng ta phải chọn cho mình một cái phương tiện thích hợp nhất, cũng như là biết rõ thế nào là nhân, thế nào là pháp, thế nào là kinh liệu nghĩa để mà chúng ta y theo. Bằng vào cái việc thực hành tinh thần từ bi, nhưng mà cái từ bi chúng ta không có cái trí tuệ đó, tự nhiên cái từ bi này đó, nó ủy mị, nó kỳ lạ lắm, nó dẫn tới cái nguy hiểm vô cùng. Nguyên tắc y trí bất ý thức, nghĩa là y theo trí tuệ mà không y theo vọng thức phân biệt, là một phương pháp đầy đủ, là một phương pháp tiêu chuẩn nhất mà người Phật tử chúng ta nên theo. Chỉ có trí tuệ chúng ta mới nhận được chân lý, và chỉ có trí tuệ mới đầy đủ công năng quét sạch phiền não, thanh tịnh ba nghiệp của mình. Trong khi đó thức là thấy biết theo cái đối tượng bên ngoài, cho nên nó còn có cái tương đối là đa phần là sai lầm. Sai lầm là tại vì mình sống theo cái cảm tính của mình. Vì sống theo cảm tính của mình cho nên khi mà ai á mà nó tốt với mình thì mình thương, mà ai có vẻ như nghịch với mình thì mình ghét. Nhưng mà quý vị nhớ là trung ngôn nghịch nhĩ, có nhiều khi những cái lời nói rất là thẳng thắn làm cho chúng ta phải đau, nhưng mà chính những lời nói đó nó làm cho chúng ta có ý nghĩa trong cái cuộc sống. Nếu mà chúng ta không nhận ra được điều này, ai nói khen chúng ta hết mực, không còn biết đúng sai, chúng ta còn thấy khoái, thì cái nguy hiểm vô cùng. Vì thế mà thức dẫu là thông minh, dẫu là nhạy bén và lanh lợi đến đâu đi nữa, cũng là cái sự sanh diệt hư vọng và không đủ sức giác quán để mà chuyển hóa, để diệt trừ phiền não. Cho nên người xưa thường khuyến khích chúng ta duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta phải có cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp thì việc gì chúng ta cũng thành công. Việc ứng dụng giáo lý y trí bất ý thức vào trong thực tiễn tu tập rất là quan trọng. Chính giáo lý này đã vạch ra những yếu tố quan trọng cần phải nương tựa, y theo và những cái vấn đề không nên y cứ. Những cái gì đáng y theo thì chúng ta y theo, và những cái gì không đáng y theo chúng ta đừng có ngần ngại, đừng có luyến tiếc gì cả. Có như vậy chúng ta mới có thể vượt hết thảy chướng ngại để mà thành tựu Phật quả. Mặt khác, về giáo lý ý trí bất ý thức còn là một phương tiện thù thắng giúp cho người tu vận dụng giáo pháp một cách thông minh, linh lợi và nhuần nhuyễn, cũng đồng thời là chúng ta có thể khai thác hết những cái tinh túy, những cái đặc sắc của giáo lý để mà chúng ta ứng dụng tu tập. Bởi vì thực sự chúng ta nghe pháp một phần là chúng ta có thể xóa bỏ đi những cái tâm tư rối loạn để chúng ta sống an bình, và một phần là chúng ta nghe pháp để mà ứng dụng trong cái cuộc đời hàng ngày của chúng ta. Do vậy đó mà giáo lý ý trí bất ý thức cũng mặc dù là quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng phải coi đó là một trong những cái phương tiện của giáo pháp. Vì thế mà khi ứng dụng giáo lý này, chúng ta cũng cần phải có cái sự linh hoạt, nhất là cần phải hiểu một cách chính xác trên phương diện y nghĩa bất y ngữ. Bởi vì một khi mà chúng ta hiểu sai thì chúng ta sẽ làm sai. Đứng trước một hoàn cảnh, một cái điều kiện, nói một lời nói đó nó có ý nghĩa. Nhưng mà đứng ở một cái hoàn cảnh khác, một lập trường khác, nói lời nói đó nó không có cái ý nghĩa. Như vậy chúng ta phải hiểu cho chính xác là lúc nào chúng ta cần phải áp dụng cái lời nói đó cho đúng chỗ. Chính vì vậy đó mà ở trong kinh, mặc dầu là kinh Đức Phật nói thật, mặc dầu là kinh được coi là chân lý, nhưng mà Đức Phật vẫn cứ khuyến khích cẩn thận. Bởi vì y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất từ tức đồng ma thuyết, có nghĩa là nếu mà y theo kinh Đức Phật nói mà giải nghĩa thì đó là lời nói oan cho chư Phật, tại vì Đức Phật không muốn nói như vậy mà chúng ta giải thích như vậy là sai. Nhưng mà một cách ngược lại nữa là ly kinh nhất từ tức đồng ma thuyết, nếu mà không dựa vào cái lời nói của kinh mà giải nghĩa thì giống như ma nói. Cho nên cái vấn đề quan trọng mà cần phải được cân nhắc đó là phải hiểu Đức Phật nói trong hoàn cảnh đó là đối tượng nghe là ai, và mục đích nhắm tới của Đức Phật muốn nói là cái gì. Đó mới là điều hết sức cần thiết, quan trọng. Chúng ta phải nhọc nhằn như vậy, tại vì thức thì luôn luôn lúc nào cũng ô nhiễm, trong khi đó trí thì thanh tịnh. Nên nói ý trí chứ không có ý thức, tức là cái biết của thức là cái biết có năng có sở, tức là cái biết của thức có người nói và có người nghe. Mà có người nói có người nghe tức là có cái đối tượng, có cái cảm xúc, có cái cảm tính cũng nói ra đó. Nhưng mà một khi mà người ta ghét á, thì người ta diễn dịch là kiểu khác, cũng nói ra cái kiểu đó, nhưng mà cái người nghe họ có cái cảm tính, cảm tình thì họ lại diễn dịch khác. Một khi mà có năng có sở, tức là có người nói có người nghe, tức là cái biết đó tùy thuộc vào đối tượng thức. Như vậy đó, nó luôn luôn nó dao động theo cảnh. Rồi thì cảnh là cứ sinh diệt điên đảo, cho nên càng sai lầm. Giống như là khỉ vườn chuyển cây, ngựa rong chạy đồng nội. Như thế nếu mà đối tượng đáng thương thì chúng ta là khởi lên cái niềm yêu thương, mà đối tượng đáng ghét thì chúng ta là khởi lên cái niềm ghét. Như vậy thức là sự phản ánh hình ảnh thế giới xung quanh vào bộ não của con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Thức là khả năng nhận thức của con người trong cái việc sắp xếp thay đổi thế giới quan. Cho nên ngoài cái sở tri thì không có cái biết, tức là phải có đối tượng, mà có đối tượng sai thì chúng ta hiểu sai. Còn cái biết của tánh, tức là cái trí, thì nó vô tận, tại vì tánh thì có cùng khắp cả không gian và cùng khắp thời gian. Chấp cảnh trí thì bình tĩnh, trong sáng, không dính tới thương ghét, tức là chúng ta trực nhận qua cái lý luận. Ý chí là khả năng tiếp thu phản ánh vào cái thế giới quan, và chúng ta vận dụng nó vào cái cuộc sống sống còn này. Trí thì vô tận. Chính vì vậy đó mà phát minh lớn hầu hết từ nơi cái trí mà ra. Hay là cái sự thành Phật giác ngộ cũng từ nơi trí mà ra. Mà quả thật quý vị, trong cái quá trình tu học của một Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài tham khảo rất nhiều những bậc thầy nổi tiếng. Nơi nào có những bậc thầy hay giỏi là Ngài đến Ngài nghe. Nhưng mà tại sao cuối cùng Đức Phật Ngài từ bỏ? Quý vị biết tại sao không? Là tại vì cái phần nghe đó nó thuộc vào cái thức. Có nhiều cái vị đạo sư mặc dù họ giỏi nhưng mà họ diễn dịch theo cái thức, tức là họ nói theo cái kiểu họ suy nghĩ. Và chính vì vậy qua một thời gian dài, một Thái tử Tất Đạt Đa tu không có đắc đạo. Và cuối cùng Ngài trở về với chính mình khi mà Ngài ngồi tư duy dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Chính lúc đó là lúc mà Ngài phát triển cái trí tới tột cùng. Và rồi Ngài đắc đạo. Đạo Phật là đạo của tâm, chỉ có tâm mà thôi. Thành ra vì vậy ai mà biết vận dụng cái nguyên tắc ý trí bất ý thức và thực hành cũng như là phòng hộ tâm, là người đó đã và đang thực hành theo giáo pháp của Phật. Như vậy tham lam, biếng nhác, từ ái, kiêu căng, ngu si, giận hờn, ganh ghét, đố kỵ, chấp thủ thị phi, đó là những cái bức tường thành kiên cố, nó làm cản trở những cái pháp tâm vô thường của chúng ta. Nó ngăn cản không cho chúng ta thâm nhập kinh tạng, xúi dục chúng ta phải phản bội lại con đường mà chúng ta đi, tức là con đường thánh đạo. Vì thế mà muốn hết thảy không ngại thì trước tiên là chúng ta phải chuyển hóa phiền não trong tâm của mình. Trong cái tinh thần này đó, chúng ta đừng đòi hỏi một ai mà làm cho vừa lòng mình hết. Bởi vì cái chuyện đời, chuyện thế gian có ai mà vừa lòng với mình hết đâu. Giả sử 100 người, trong đó có 99 người thuận theo cái ý muốn của mình, nhưng mà ít nhất có một người họ không đồng ý với mình. Rồi thì bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta ngồi khóc hay là chúng ta bỏ cuộc? Cho nên chúng ta phải biết rằng là ý thức được điều này, là chúng ta phải thay vì bắt buộc người ta đừng phiền muộn nữa, bắt buộc người ta bỏ đi cái chướng, bỏ đi cái kỳ cục, thì bây giờ mình bỏ cái chướng, bỏ cái kỳ cục của mình trước đi. Như vậy là yên cả. Tâm phiền não thì bất cứ điều gì cũng trở thành chướng ngại cả. Mà tâm phiền não thì dầu có nó nhỏ nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng xé thành to. Cho nên trong hành trình ý trí bất ý thức theo quan niệm của Đạo Phật, có thể nói đó là một cái nguyên tắc vô cùng phong phú về cả số lượng lẫn chiều sâu. Muốn mà khám phá về chuyện hóa tâm, điều đầu tiên là chúng ta phải làm là phải trở thành một Phật tử. Đạo lý của quy y giúp chúng ta bắt đầu hành trình trở về. Mà quy y tức là chúng ta quay trở về với Phật Pháp Tăng, là nơi nương tựa bình tĩnh và vĩnh cửu nhất trần gian. Tại vì nơi đó sẽ mở đầu nếp sống mới qua cái sự xử lý của tuệ giác. Nếu có lúc chúng ta chạy lang thang trong cuộc đời, chúng ta không có cái nơi nương tựa, thì ngày mà chúng ta quy y, ngày chúng ta trở về là ngày mà chúng ta bắt đầu cái nếp sống mới. Nó là mới là tại vì chúng ta quên lãng từ vô lượng kiếp. Ngày hôm nay chúng ta nhờ Tam Bảo giúp chúng ta nhớ lại và sống với chính nó, thực hành nguyên tắc ý trí và ý thức thông qua giáo lý quy y Tam Bảo, được xem là nguyên tắc hết sức là căn bản và có thể nói là nó không thể thiếu trong những nơi y cứ vững chãi nhất. Với ý nghĩa đó, Tam Quy Y luôn luôn được Phật tử trân trọng trì tụng trong bất cứ nghi lễ Phật giáo nào. Mà rõ ràng là như vậy, quý vị thấy các thầy bên Nam Tông mỗi khi vô là các thầy đọc cái câu là Buddha Gananang Kachami, tức là con quy y Phật. Dhammang Saranang Kachami, tức là con quy y Pháp. Sanghang Gananang Kachami, tức là con quy y Tăng. Còn đối với các Phật tử trong truyền thống Đại Thừa, cứ mỗi khi mà làm lễ xong rồi đó là mình tán cái bài Tam Quy. Nghĩa là khi mà chúng ta đọc Tam Quy Y, điều đó muốn nói lên rằng là chúng ta trân trọng trì tụng, tại vì đó là cái điều mà vừa là dặn dò, vừa là khích lệ chúng ta tu học, mà vừa là tri ân Phật Pháp Tăng đã vì chúng ta mà có mặt trên cõi đời này. Chính văn trong Hán Việt, trong nghi thức tụng niệm Tam Quy Y được trình bày ngắn gọn lắm. Tất cả đại chúng ở trong này thì không ai là không biết. Như nói là từ quy y Phật, đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quy y Pháp, đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quy y Tăng, đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chữ từ mở đầu chữ điệp khúc quy y và được nhắc lại 3 lần. Đoạn văn kế tiếp cũng được nhắc nhiều nhất tương đương với quy y, đó là đưa nguyện chúng sanh. Điều này đã trực tiếp khẳng định vai trò và ý nghĩa của nó rất là quan trọng. Trước tiên chúng ta phải phân biệt tha quy y và từ quy y. Đương nhiên là tha quy y á, là không được nhắc nhở ở trong đây, nhưng mà luôn luôn là nhắc nhở là từ quy y, tức là chúng ta tự giác, từ ý thức phát nguyện quy y chứ không ai bắt buộc hết á. Bởi vì nếu mà còn bị một ai bắt buộc nữa đó thì điều đó là chúng ta quá dở rồi, cái đó là bị ép buộc. Cho nên chúng ta chỉ là tự mình tự nguyện, đôi khi nhờ người khác giới thiệu hướng dẫn. Một khi mà chúng ta chưa biết đạo, có thể là chúng ta có những người bạn tốt họ hướng dẫn chúng ta, họ giảng dạy những gì mà chúng ta chưa biết, nhưng mà cũng phải tự mình phát nguyện quy y. Phải chính chúng ta đọc lời phát nguyện quy y, không ai làm thay cho chúng ta việc này. Là bởi vì thế mà chữ từ ở đây á, là muốn nhấn đến một sự kiện là chính chúng ta, chính mình, mỗi người, mỗi cá nhân đến và sống theo những gì mà Đức Phật dạy. Bởi vì chỉ có chúng ta tự phát nguyện, tự sống với những gì mà Đức Phật dạy thì chúng ta mới có an lạc, mới có hạnh phúc được. Chứ còn bây giờ mà người khác đọc cho mình, người khác làm cho mình, thì quý vị nghĩ là mình có sống an lạc hạnh phúc không? Không có. Điều này nói lên cái tính chủ động, tính trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cá nhân khi mà chúng ta quy y Tam Bảo. Tiếp theo, tự nghĩa là của mình, sở hữu của bản thân mình. Như vậy sau khi mà chúng ta quy y thì trong lòng chúng ta sẽ hình thành một Tam Bảo cho riêng mình, có nghĩa là chúng ta trở về với chính mình. Tam bảo đó tùy thuộc vào quan điểm, ý thức và sự học tập, thực tập giáo lý của chính mình chứ không có ai khác. Càng thực tập đúng chánh pháp bao nhiêu thì tam bảo trong tâm của chúng ta càng tỏa, càng cao lớn, càng vững chãi và càng rõ ràng bấy nhiêu. Cuối cùng cái chữ từ nghĩa là tự giác, từ ý thức, từ biết, từ hành động, từ thể nghiệm đó trong chúng ta nó thể hiện một cách trọn vẹn. Bây giờ nói tới quy y là trở về nương tựa hoặc là nương tựa ngược lại với chính mình. Đây là người chính đúng. Đối tượng nương tựa ban đầu là Phật Pháp Tăng. Xong mà từ bản chất tam bảo, từ tâm mới thực sự là đối tượng của chúng ta. Vì vậy quy y bước đầu là quay toàn bộ tâm trí, quay toàn bộ hành động và lời nói vào tam bảo. Việc làm này có nghĩa là chúng ta phối hợp với thân, miệng và ý của chúng ta làm thế nào để cho thích ứng với chánh pháp. Như vậy không phải chỉ phát nguyện xuống, mà một khi mà chúng ta nói là quy y tam bảo có nghĩa là chúng ta phải hướng tâm của mình, hướng thân của mình, hướng ý của mình, và hãy biến tam nghiệp thành công cụ của những lời Phật dạy thì mới gọi là quy y. Một người nào đó mà quy y rồi mà còn nói dữ, còn hành động ác, còn ý nghĩ xấu thì có mang tiếng là quy y nhưng mà không phải là Phật tử. Cho nên chúng ta hãy biến tam nghiệp của mình thành những lời nói của Đức Phật. Nói một cách khác á, là chúng ta sống với tinh thần ly dục, tức là pháp, để mà phát huy cội nguồn phước đức trí tuệ siêu việt trong chúng ta chính là Phật. Rồi chúng ta đi theo cái đường lối của những bậc đáng tôn kính của trời người, đó chính là tam. Như vậy đó, một khi mà chúng ta đã nói là quy y, có nghĩa là lời nói cũng phải tốt, hành động của chúng ta cũng phải lương thiện, và ý nghĩ của chúng ta phải lành mạnh. Nếu mà chúng ta không làm được điều đó thì mãi mãi trong tâm của chúng ta không bao giờ có Phật, có pháp và có tăng. Cho dù là chúng ta cứ khoe là mình là quy y nhưng mà không có y theo cái trí, tức là không y theo Phật, y theo pháp, y theo tăng, thì chúng ta có lặp lại tôi quy y 1000 lần đi nữa cũng không có cái ý nghĩa gì cả. Một khi mà chúng ta ý thức được điều này thì Phật Pháp Tăng không tách rời với chúng ta, mà tam bảo lúc đó chính là hơi thở, chính là cuộc sống, là một cái gì đó hiện hữu thực sự trong từng nhịp sống của chúng ta, chứ không phải mơ mộng, không phải viễn vông nữa. Như vậy quy y không phải là hướng ngoại tìm cầu, mà là chúng ta hướng nội để mà chuyển hóa. Tức là một khi mà chúng ta đã nhận quy y rồi, phải sống thực với là chúng ta phải hướng về với bản thân của mình, coi thử coi cái lời nói của mình được hiền chưa, coi thử cái thân của mình có bớt hung hăng chưa, và coi thử cái ý của mình có bớt ác độc chưa. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta chưa có cái đó thì như vậy dầu cho là quy y cũng không có ý nghĩa. Mà kể cả dầu cho là chúng ta xuất gia thật sự nhưng mà không có được những cái đó thì kể như là thân thì vào đạo mà tâm thì chưa có vào. Vì lý do đó mà Phật dạy từ quy y là như vậy. Từ nguyện xoay toàn bộ thân tâm của chúng ta hướng về Phật Pháp. Cho nên quy y là không giới hạn, không có đặc biệt cho ai cả, mà tất cả mọi người đều có thể quy y. Là một con người cũng có thể quy y, là một những cái sinh loại nào đó cũng có thể quy y. Nó không có bị giới hạn. Như nói về vợ đẹp, con thơ, nhà cao cửa rộng, mà chúng ta chỉ là nương tựa tạm thời, mong manh trong một đời thôi, chứ nó không có theo chúng ta vĩnh viễn. Chỉ có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mới có thể theo chúng ta vĩnh viễn. Từ bi trí đức, phước, trí thiện tâm, những thánh tài này chắc chắn vĩnh viễn sẽ theo mãi chúng ta qua vô lượng kiếp. Vì thế chúng ta phải sáng suốt, bỏ cái sự giả tạo, bỏ cái sự phù du phiền phức thấp kém ở trong cuộc đời này, để mà chúng ta hướng dẫn cuộc đời mình càng lúc càng thanh cao hơn, vĩnh viễn hơn, an ổn hơn. Như thế thì con đường ý trí bất ý thức thông qua Tam Bảo, nó không hề mang một lý tưởng tôn giáo, mà hoàn toàn là có ý nghĩa lý trí hiện thực kinh nghiệm. Bởi vì quy y là chúng ta kết thúc cái nếp sống mê mờ cũ để bắt đầu cái đời sống tri thức mới. Quy y Phật nghĩa là chúng ta đã quy y Pháp, quy y Tăng. Thành ra vì vậy, như nói ra điều này có thể là trực tiếp hay là có thể gián tiếp nhắc nhở cho những ai kia vì bất mãn hay là vì không hiểu mà cứ bảo là tôi chỉ quy y Phật, tôi quy y Pháp thôi, tức là tôi quy y Nhi Bảo chứ tôi không quy y Tam Bảo. Có nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp mà không có quy y Tăng. Đừng bao giờ tách biệt Phật Pháp Tăng, tại vì ba hiện hữu trong một, và ba và một có mặt trong ba. Cho nên ai nói là chỉ quy y Nhị Bảo, Phật và Pháp mà không quy y Tăng là người đó chưa hề bao giờ quy y, chưa bao giờ đặt toàn bộ đời sống của mình vào Phật Pháp. Đó là ý nghĩa rốt ráo của hai chữ quy y. Như vậy toàn bộ câu từ quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng, nghĩa là nương nơi Phật, tức là y theo trí giác ngộ. Và con cũng nguyện cho tất cả chúng sanh cũng y theo trí này mà phát tâm cầu đạo. Đó chính là cách nói khác của y trí bất y thức. Đó là nguyên nhân chúng ta quy y Phật. Nói một cách khác là con về nương tựa Phật, vì Ngài là người đưa đường chỉ lỗi cho con trong cuộc đời. Con đường trong câu này là con đường tập hợp phước đức và phát huy trí tuệ. Và chữ lỗi trong câu này chính là lỗi tình thương và hiểu biết. Thế gian này không có con đường nào sáng đẹp hơn là con đường trừ bi, từ bi và trí tuệ. Phật dạy làm phước không phải chỉ để hy vọng tận hưởng quả báo tốt đẹp, mà Ngài khuyên phát huy trí tuệ không phải để khôn lanh quỷ quyệt hơn người khác, không phải để mà ăn trên ngồi trước người khác, mà phát huy trí tuệ, phát huy phước đức để mà nhắm tới mục đích là tự giác giác tha, xây dựng nụ cười lau khô nước mắt cho con người, chứ không phải khôn lanh quỷ quyệt để rồi tham nhũng, để rồi làm khổ cho người khác trong cái sự vinh thân của mình. Cho nên phước đó là phước vô lậu chứ không phải phước hữu lậu của nhân thiên. Và trí đó nhất định là nhất thiết chủng trí chứ không phải nhất thế trí, đạo sư trí, thế gian trí. Nó càng khác xa với cái trí thế biển thông. Một lúc nào đó mà chúng ta chỉ biết thế trí biện thông, tức là cái con người này trở thành gian xảo vô cùng. Trí của Phật là trí tuệ hiện như biển, và nhờ trí tuệ đó Ngài mới thống lý được đại chúng trời người, và đặc biệt là tự tại với tất cả nhất thiết vô ngại. Còn bây giờ nói đến câu là đưa nguyện chúng sanh, trước tiên là ý thức mình là đối tượng của lời nguyện này. Tại vì mình là cái người phát nguyện, chúng sanh chính là ta đây. nguyện của chính mình biết trở về nương tựa vĩnh viễn và Phật Pháp Tăng, tự hứa với lòng mình trung thành theo cái sự chỉ đường của Phật bằng cách là thực hành theo cái pháp và noi gương Tăng, cầu mong cho bản thân của mình tinh tiến phát triển với cái tâm rộng lớn, siêng năng học hỏi kinh luận và sống hòa hợp đoàn kết với nhau. Giàu có như thế nào đi nữa, giàu có là từ trong gia đình của mình hay là trong một đoàn thể, chúng ta phải nghĩ đến cái sự đại đoàn thể, có nghĩa là bản thân của mình là một trong những cái yếu tố quan trọng làm kết hợp với tất cả mọi người. Đừng bao giờ có một cái hành động thù nghịch, chia rẽ, phân hóa. Mình làm được như vậy rồi đó, sau đó mới tiếp tục khuyến khích, giúp đỡ và cầu nguyện cho người khác cùng thực hiện giống như mình. Sau khi hiểu như vậy rồi, chúng ta còn phải ý thức rằng chúng sanh vốn có khả năng sẽ thành Phật. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, chúng ta nghe rất nhiều, đã và sẽ đó, chỉ khác nhau ở chỗ phát tâm và thâm nhập thôi. Cho nên một lúc nào đó chúng ta phát tâm là chúng ta sẽ thành Phật, lúc nào là chúng ta bỏ đi cái tâm của mình thì chúng ta không thành thôi. Còn câu là thể giải đại đạo có nghĩa là thể nhập vào kinh nghiệm toàn bộ sự thật của cuộc đời và ngoài cuộc đời, thế gian và xuất thế gian. Đại đạo đầu tiên phải là kim ngôn của Đức Phật, phải là kho tàng lời nói vàng ngọc này, cũng là chân lý rốt ráo, sự thật bản thân và cuộc đời là vô thường chánh đẳng chánh giác, tuôn ra từ cái suối nguồn trí tuệ của Phật, đạo của Phật. Chúng ta y cứ vào đó tu tập. Như vậy ở cái mức độ căn bản, thế là chúng ta lắng nghe và tiếp nhận những lời Phật dạy. Còn giải tức là chúng ta phải hiểu cái lời nói đó. Cho nên Đức Phật rất là ngại đối với một pháp hội mà trong đó căn cơ thấp kém thì Ngài nói khác. Còn đối với chư vị mà căn cơ cao rồi, Ngài diễn dịch khác. Mà ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người vẫn cứ hiểu lầm những cái lời nói pháp của các thầy, rồi á giận không tới chùa. Nói là tới chùa gì, ông thầy ông nói pháp ông cứ nói xiên nói xỏ mình. Nhưng mà ông thầy nói pháp là để cái mục đích cho mình tu, chứ ông đâu có ở không, hay là ông đâu có biết hoàn cảnh của mình thế nào mà ông nói xiên nói xỏ mình. Nghĩ như vậy là cũng sai. Mà sai hơn nữa đó, như quý vị thấy, giống như bây giờ mình bệnh mà tới khám bác sĩ, ông bác sĩ nói là cô là bác hay là bà là ông là bình đó, như vậy phải uống thuốc đó. Mình là không chịu uống thuốc mà còn chửi ông bác sĩ nói tại sao ông nói bệnh của tôi nữa thì làm sao. Nghe pháp cũng giống như là mình đi bác sĩ vậy, mục đích đó là để chúng ta biết được cái bệnh của mình, hay là những lời pháp đó nếu mà có phải đúng với tâm tư của mình thì mình phải mừng, là tại vì ông thầy, cái người giảng đạo đó họ nói trúng tâm tư của mình, và sau đó mình phải tìm nói như vậy, và ông thầy sẽ hướng dẫn của mình, hướng dẫn cho mình làm thế nào để mà mình giải tỏa những cái bệnh đó chứ. Đã không làm được như vậy cũng chớ, thì chớ mà còn á là lên án ông thầy là tại sao nói tâm tư của tôi ra. Những lời dạy của Phật có sự phân chia theo đối tượng nghe là như vậy. Hoàn cảnh nó và điều kiện tư tưởng triết học mang tính lịch sử cũng chính từ đó. Vì thế mà chúng ta cần phải vận dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc ý trí bất ý thức mới có thể hiểu một cách trọn vẹn và tránh được những cái nghi ngờ, những cái buồn phiền, những cái trách móc, những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Sự lắng nghe và tiếp nhận đó nó mang nhiều hình thức, như là tụng kinh, nghe pháp, từ tìm hiểu qua sách báo, truyền thanh, truyền hình. Dù cho khía cạnh nào đi nữa, chúng ta cũng phải ráng cố gắng hiểu Quý vị phải nhớ là y nghĩa bất y ngữ. Ở cấp độ cao hơn, chứ thể giải đó là lấy cái tư tưởng Phật giáo làm lệ sống, không phải tư tưởng triết học của những triết gia, mà là lời dạy của Đức Phật. Phải coi đó là những cái kim chỉ nam để mà chúng ta hành động, hướng cái tư tưởng và hành động của chúng ta cho nó đúng chỗ. Rồi thì chúng ta dùng ánh sáng của chánh pháp soi sáng và dẫn đường toàn bộ cái khối óc và đôi tay của mình. Chúng ta thông minh hay là không thông minh, ai mà có cái khối óc cả, dầu là khỏe mạnh hay là yếu đuối, chúng ta cũng có cái đôi tay. Nhưng mà nếu chúng ta biết vận dụng những gì mà Đức Phật muốn truyền trao đến chúng ta một cách đúng mức, thì khối óc của chúng ta trở thành linh lợi, trở thành sáng suốt, và chúng ta sẽ thành công. Bàn tay của chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta biết sử dụng cho nó đúng chỗ, thì giống như người có tay chân mà vào trong kho vàng bạc châu báu, chúng ta lấy đủ thứ cả. Còn mà ngược lại đó, thì cái khối óc của chúng ta được coi là thông minh, được coi là một cái gì đó, nhưng mà chúng ta mà hiểu sai thì cũng chẳng dùng được vào đâu. Chúng ta có đầy đủ sức mạnh, đầy đủ cái bàn tay rắn chắc, nhưng mà không hiểu gì cả, thì giống như người không có tay vào trong kho vàng bạc châu báu mà chúng ta không lấy được gì. Được như vậy rồi thì chúng ta không còn mơ ước, không còn lý tưởng, không còn lý thuyết nữa. Bởi vì tất cả những gì mà Đức Phật dạy chúng ta đều là thực tế. Còn câu là phát tâm, phát vô thường tâm. Phát là phát khởi ý thức từ giác, giác tha, giác hành viên mãn. Phát vô thường tâm là cách nói khác của phát bồ đề tâm. Mà cách phát bồ đề tâm là cái tiếng nói khác của cái phát tâm từ bi. Chữ phát đó là bao gồm phát sinh, phát khởi, phát hiện, phát triển, phát minh, đầy đủ hết tất cả. Xưa chưa biết tham là khổ, bây giờ mình phát sinh lòng mến đạo, theo thầy nghe pháp, phát hiện muốn nghe pháp, phát hiện muốn tu nhiều, phát hiện rằng muốn nhiều thì khổ nhiều, phát hiện rằng là bỏ bớt cái sự tham muốn thì được giải thoát, thoát an lạc. Từ đó ý thức ít muốn và biết đủ nảy mầm lớn nhanh, phát giác trong chúng ta sẵn có một kho tàng hạnh phúc ngay. Vô thường tâm tức là tâm nguyện rộng lớn, là tâm bồ đề, là tâm từ bi hỷ xả. Vô thường tâm là những tấm lòng không bị ngăn cản bởi thời gian, siêu việt bản ngã vô minh, không còn ở nơi đó, mình là quốc gia này, người kia là quốc gia khác, người này là màu cờ này, mình là màu cờ khác. Tâm đó nó rộng lớn như hư không, tâm đó nó mênh mông như biển cả. Chúng ta có thể đến với nhau trong cái tình huynh đệ mà chúng ta không thấy ai là kẻ thù của mình. Nói một cách đơn giản, vô thường tâm tức là tâm thiện, là làm tốt. Sâu xa hơn, vô thường tâm tức là cái thiền tâm hướng đến Phật trí. Bây giờ nói đến từ quy pháp siêng quyền chúng sanh tháo rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Có nghĩa là con nương tựa theo pháp, tức là con y theo trí chân chánh. Con cùng nguyện cho tất cả chúng sanh cũng y theo trí này để mà vào biển tuệ giác. Chúng ta quy y pháp là vì pháp là lời dạy chân thật của bậc phước trí vẹn toàn nói ra, chính là Đức Phật. Vì thế mà pháp đó toàn bích phần đầu, phần giữa và phần sau. Ở quốc gia này cũng như vậy, mà quốc gia khác cũng như vậy, đi nơi nào cái pháp đó vẫn cứ không thay đổi. Phật pháp vô giá nó vượt không gian và thời gian là như vậy. Vừa là một hệ thống những phương pháp giúp chúng sanh thể nhập đại đạo, mà pháp cũng là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta phát tâm vô thượng. Tâm vô thượng bởi trong thế gian này không có một phương pháp nào có thể giải khổ, quyết khổ đau một cách tuyệt vời, dứt khoát, triệt để hơn là giáo pháp của Đức Phật. Có thể nói ra như vậy đó. Nhiều cái tôn giáo khác họ nói là người Phật giáo nói có vẻ hơi quá đáng. Nhưng mà cứ nhìn chung đi, chúng ta chưa thấy có một cái tôn giáo nào có những cái phương pháp giải quyết khổ đau tuyệt vời hơn là giáo pháp của Đức Phật. Do vậy mà chúng ta đừng ngạc nhiên là tại vì sao pháp của Phật thường là trái ngược với xu hướng sở thích của phẩm của chúng ta. Bởi vì đó, muốn giải thoát khổ đau thì chúng ta phải đi ngược nguyên nhân của nó, không có sự lựa chọn nào khác. Thì rõ ràng là như vậy. Như bây giờ quý vị mà muốn cho cái vết thương của mình hết lành thì bằng cách là phải chà, phải kỳ cọ cho hết những cái mủ, những cái tế bào chết đi chứ. Nếu mà còn mủ, còn những tế bào chết thì cái vết thương của mình không bao giờ lành. Đi ngược dòng là vậy, không có sự lựa chọn nào khác. Đã, đang và sẽ có những người can đảm đi theo con đường trái ngược phòng tình đó để mà thực hiện giáo lý của Đức Phật. Những con người can đảm đó chính là chư Tăng Ni. Những người can đảm đó chính là những Phật tử dám sống với đạo, dám thực hành với đạo, mà dám bỏ cuộc đời cũng đi tu nữa. Bây giờ trong đây quý vị có ai dám bỏ chưa? Nếu có thì cứ đưa tay lên, Đại Đồng Trung sẽ sẵn sàng đón tiếp. Đương nhiên là 25 năm thì không phải là xa đâu, nó sẽ tới đó. Bây giờ nói tới cái thâm nhập kinh tạng, tức là thấu, thẩm thấu và hiểu biết một cách sâu sắc những lời dạy của Đức Phật được ghi chép hoặc là không ghi chép trong kinh luật và luận. Hiểu cả những điều đã nói, đang nói và sẽ nói, và hiểu cả những điều không nói. Quý vị có thể mới nghe sự quan ma nói thì đương nhiên chúng ta đã hiểu rồi, nhưng mà không nói thì lấy đâu để mà hiểu. Nhưng mà kỳ thực khi đã sống với nhau trọn vẹn rồi đó, có không nói, chỉ cần đưa một ánh mắt hay là đưa một nụ cười thì quý vị biết liền. Giống như bây giờ mà chỉ cần Hùng đưa cặp mắt ra là bà xã biết là anh đang cần cái ly nước, bưng tới ngay thì khỏe thôi. Trong tam tạng kinh điển, dù là thiên kinh vạn quyển, đều nhắm tới cái mục đích là chỉ bày sự thật và phương pháp sống với sự thật. Nói một cách khác, thâm nhập kinh điển không có gì khác hơn là bước đầu tiên của chúng ta thể nhập đại đạo, biết áp dụng những lời dạy đó vào trong thực tế cuộc sống của chính mình và người khác. Như vậy thâm nhập kinh tạng là nhân của trí tuệ, như hải là quả. Bây giờ nói là trí tuệ như hải, tức là trí tuệ đó nó không có bờ bến, không có thể đo lường được. Ví dụ như đại dương bao la là trí tuệ của Phật, nhất thiết chủng trí. Một khi mà chúng ta biết vận dụng cái trí tuệ đó vào hành động để chúng ta loại bỏ đau khổ và thiết lập hạnh phúc cho mình và cho người, thì như vậy đối với những người mà y trí bất y thức, một khi mà chúng ta vận dụng nhuần nhuyễn cái tinh thần này vào trong cuộc sống gia đình, chúng ta sẽ hiểu nhau rất là trọn vẹn. Thí dụ như một ông chồng mà nói điều đó ra thì bà vợ hiểu là ông chồng muốn nói cái gì, hay là bà vợ muốn nói cái điều đó ra thì ông chồng hiểu là bà vợ muốn nói cái gì. Chúng tôi xin nói một cái thí dụ. Có một ăn nấu bếp rất là giỏi. Một hôm sau khi, nghĩa là trong lúc ăn cơm á, có bà cụ bà kêu: "Tháng con, bữa nay hết muối rồi hả con?" Thì anh kia hiểu rằng là: "Dạ bẩm cụ, con quên bỏ muối trong nồi canh." Quý vị thấy rõ ràng không? Hiểu liền. Hiểu liền là ý bà cụ nói là tại sao hôm nay con không nêm canh để cho cái nồi canh nó lạc như nước như thế này. Một khi mà chúng ta đã hiểu rồi đó, chỉ cần lay động sơ là chúng ta biết muốn cái gì rồi. Chúng ta vận dụng cái trí đó vào từng hành động thì đương nhiên là chúng ta loại bỏ khổ đau ngay. Mà thực ra giống như bà cụ đó, thay vì bà mắng chửi là mày bữa nay tại sao mày vô tâm vô trí, mày nấu canh mà mày không bỏ muối, bà cụ chỉ nhắc sơ: "Bữa nay muối có còn không con?" Nó sơ như vậy là biết liền là bữa nay mình không bỏ muối trong canh rồi. Bây giờ nói đến câu là từ quy y tăng: xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Nghĩa là con xin nương tựa tăng, tức là y theo trí thanh tịnh. Con cũng nguyện cầu tất cả chúng sanh cùng y theo trí thanh tịnh này mà chấp nhận tất cả, không có gì làm cản trở con đường tu. Chúng ta nương tựa với tăng là vì đây là một đoàn thể đoàn kết sống hòa hợp theo chánh pháp. Tăng là đoàn thể có tổ chức, có lý tưởng, có nhiệm vụ cao cả nhất trần gian này. Cho nên đến với các thầy các cô đó, quý Phật tử có thể thấy ở nơi các thầy các cô cũng là ăn, cũng là mặc, cũng là ngủ nghỉ giống như mình, nó không khác. Nhưng mà ngoài ra các thầy các cô đó nó còn khác hơn cái người đời là có cái lý tưởng. Nếu bằng vào cái nhìn của mình, ồ mấy thầy mấy cô cũng là con người phàm tục, cũng còn sân si giống như mình thôi, có gì đâu lạ, thì nó là một cái vấn đề hết sức là thiếu sót. Sau Phật nhập Niết Bàn, hình ảnh tăng già được nâng lên coi như Phật. Chính vì vậy mà có câu nói là tăng đạo như Phật lai. Kế đến là tăng mới được thẩm quyền hướng dẫn chúng ta thực hành giáo pháp. Điều đó không có nghĩa là coi thường cái vai trò của chư vị Phật tử. Có thể nói là trong cái công cuộc, trong cái sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, đương nhiên không phải chỉ các thầy cô, mà trong đó có chư Phật tử. Nhưng mà trong cái phạm vi này nói đó, tăng đó như Phật lai có nghĩa là một hình ảnh đẹp, tuyệt vời, phạm hạnh theo cái truyền thống Đức Phật truyền trao. Điều đó cũng muốn nhắc nhở rằng là bất cứ người Phật tử nào chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Và như vậy một khi mà chúng ta tuân hành một số điều kiện đặc biệt, người xuất gia hiểu sâu, hành đúng và có kinh nghiệm về giáo pháp với cái mức độ thâm nhập kinh tạng, thì đáng được để cho các Phật tử tại gia nương tựa. Không ai có thể thay tăng trong trách nhiệm duy trì mạng mạch của Phật pháp. Thực sự chư Phật tử có nhiều người họ rất giỏi. Từ xưa tới nay cũng có nhiều vị cư sĩ dạy chư tăng ni, làm thầy của chư tăng ni, nhưng mà họ là không làm được những điều mà chư tăng ni làm, là bởi vì dạo sao đi nữa những vị giáo sư đó còn có gia đình, còn phải lo cho vợ, lo cho con. Quý vị thấy đúng không? Không dám hy sinh một trọn vẹn. Trong khi đó mặc dầu là các thầy các cô là đệ tử của những cư sĩ giỏi, nhưng mà có những cái các thầy các cô làm được mà chư vị đó làm không được. Như vậy, bởi vì chiêm ngưỡng hình dáng của tăng, chúng ta thấy hình ảnh Đức Phật là ở chỗ đó. Bởi vì Đức Phật, nếu mà Ngài sống một người hoàng tử trong hoàng cung, có thể Ngài làm một cái gì đó cho quốc dân của Ngài thôi. Nhưng mà đương nhiên, trong quốc tế, trong cộng đồng nhân loại, không ai nhắc nhở tới Ngài đâu. Vì Ngài dám bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài ra đi tìm đạo. Cho nên mặc dầu bây giờ chúng ta là Việt Nam, nó không có dính dáng gì tới người Ấn Độ cả, mà chúng ta vẫn cứ ca ngợi Đức Phật, là bởi vì Ngài dám bỏ đi cái thành trì của quốc gia, của chủng tộc, bỏ đi cái tình thân thương trong cái mái ấm gia đình, để rồi cuối cùng Ngài nhận nơi đó là cái tình thương của chúng sanh vạn loài. Thành ra vì vậy ngày nay chúng ta ca ngợi là ca ngợi chỗ đó. Hơn nữa tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ chúng ta trên con đường tu tập. Trong khi đó người thế gian có thể có, nhưng mà nó không trọn vẹn. Chỉ chừng đó thôi, cũng có quá nhiều cái lý do khiến chúng ta phải suốt đời được quy y tăng là như vậy. Câu là thống lý đại chúng, là hướng dẫn mọi người đi theo con đường tươi sáng như Phật đã đi, với trí tuệ mênh mông như đại dương. Thống lý đại chúng là dìu dắt nâng đỡ, khuyến khích người khác thực hành theo lời của Phật dạy. Thống lý là cách nói của hai chữ hoằng pháp. Thay vì chúng ta nói là hoằng pháp, nhưng mà trong câu văn đó không cho phép chúng ta nói là như vậy. Đây là trọng trách của người xuất gia. Hoàng dương chánh pháp không có nghĩa là quản lý bằng pháp trị, áp đặt tư tưởng, mà hoàng dương chánh pháp này là tùy duyên hóa độ, hướng dẫn mọi người bằng đức trị, vận dụng vô thượng tâm, nương ánh sáng trí tuệ như biển mức thể chuyển qua một cách yên ổn kẻ thù thành người thân. Ở nơi đó chúng ta có thể biến người độc ác thành người hiền lành, biến người bạo ngược thành người nhân đức, chia rẽ thành sự thống nhất, và được chỉ huy bởi tâm trí sáng suốt hành động của chúng ta, thì chắc chắn sẽ tạo ra sức mạnh vô song, tinh thần từ bi đoàn kết, từ đó mà thống nhất ý chí. Còn nói về nhất thiết vô ngại, là không có một thế lực nào có thể làm cản trở được cái tâm đó. Có trí tuệ Phật thì không gì cản trở cái sự tu hành của chúng ta. Đó là lý do mà tại sao trong cái pháp tứ y, nó là y trí bất y thức là như vậy. Như vậy dầu là sức mạnh chính trị, thế mạnh kinh tế không ngăn cản được cái sự lan truyền đạo Phật. Súng ống gươm đao cũng trở thành vô dụng dưới cái ánh sáng của tình thương, hiểu biết và bất bạo động. Sự thật lịch sử đã chứng minh điều này. Chướng ngại to lớn nhất, sâu lớn nhất, ầm ĩ nhất không ở bên ngoài, mà nó nằm ở trong tâm mỗi người chúng ta. Tham lam, biếng nhác, từ ái, kiêu căng, ngu si, gần hờn, ganh ghét, đố kỵ là những tường thành cố chấp cản trở chúng ta phát tâm vô thượng, ngăn cản chúng ta thâm nhập kinh tạng, xúi dục chúng ta làm phản bội lại người thân của mình. Vì thế muốn hết thảy không ngại thì trước tiên phải chuyển hóa những phiền não đau khổ trong tâm của mình. Một lúc nào đó mà chúng ta còn phiền não còn đau khổ thì quý vị nghĩ là mình giúp được ai? Tâm mình đau khổ còn chưa hết mà biểu người khác cũng đừng đau khổ, như vậy là không được rồi. Tâm phiền não thì bất cứ điều gì cũng thành chướng ngại, chúng ta phải nhớ như vậy. Tâm thanh định thì chướng ngại biến thành nhỏ, nhỏ nó sẽ biến thành không. Chuyển hóa tâm tánh, thay đổi quan niệm sống, nó trở thành một mấu chốt trong các vấn đề tu tập. Như vậy quy y Tam Bảo nghĩa là chúng ta tự nguyện y theo giáo pháp của Đức Phật, y theo cái sự chân chánh và thanh tịnh do Đức Phật vạch ra, và chúng ta nương tựa theo đó để mà đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Bởi vậy không có lý do nào chính đáng cao thượng sâu xa và thực thiện khi mà chúng ta biết trở về nương tựa vào cái bậc toàn trí phước đức. Nói tóm lại, bằng vào bố cục hợp lý, ngôn từ câu đặng thâm thúy trong tam quy y, Chúng ta thấy hai câu đầu là khuyến khích từ lời, câu sau là dặn dò lời tha, nghĩa là chúng ta quy y Phật và Pháp là nhấn mạnh đến cái sự từ lời, nghĩa là chúng ta từ nguyện noi theo Phật, thực hành theo Pháp, tức là y theo trí tuệ mà không y theo thức. Cụ thể, nghiên cứu học quả và hành trì giáo Pháp nhằm phát huy trí tuệ như biển. Rồi nhờ trí này mà chúng ta dũng mãnh phát tâm vô thường và kiên trì để mà giải đạo. Quy tăng nhấn mạnh lời tha, thì thắng lý đại chúng chứng tỏ điều này. Tuy nhiên, nhất thiết vô ngại không chỉ dành cho lời tha và phát tâm Bồ Đề mà là cho tất cả. Vì thế quy y Tam Bảo như nhắc nhở chúng ta, từ lời và lời tha luôn luôn hòa quyện, bổ sung hỗ trợ cho nhau. Vì ý nghĩa đó, quy y trở thành phát điểm và cũng là mục đích cuối cùng của sự tu học. Đó là toàn bộ lộ trình tu hành của chúng ta, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể y cứ vào cái loại trí này để mà trở về, để mà sống với ba ngôi bảo trong tâm. Bao giờ con người còn tự ý thức về Tam Bảo trong ta và ngoài ta, khi đó Phật giáo vẫn còn hiện hữu. Và theo nguyên tắc y trí bất ý thức, quy y tức là sự nương tựa này không làm chúng ta yếu mềm, tại vì là chúng ta ký thác đời mình vào cái yếu tố tối thượng. Quy y cũng không có nghĩa là chúng ta phải cong lưng uống gối trước bất cứ một thế lực nào hết á, mà quy y là chúng ta trở về nương tựa từ tánh Tam Bảo của chính mình. Như vậy rõ ràng là chúng ta giúp chúng ta tự tại với tâm và tự tại với cảnh, chứ không có lệ thuộc vào bất cứ một thành linh nào cả. Bởi vậy mỗi khi đọc điệp khúc ba quy y, chúng ta hãy vận dụng toàn bộ tâm trí, phát huy tất cả những cái năng lực tinh thần, nguyện noi theo gương Phật, noi theo tăng già, những người đã và đang thực hiện con đường thoát khổ, đó chính là Pháp. Trong thế giới bất toàn giả tạm và khổ đau này, không có một nơi nào toàn bích, không có một nơi nào vĩnh viễn, và không có một cái nơi nào mà an vui vững bền hơn là Tam Bảo. Cho nên trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng là sự lựa chọn khôn ngoan, mà có thể đó là hành động sáng suốt nhất. Nói là khôn ngoan là tại vì chúng ta mang nụ cười, mang hòa bình và hạnh phúc thực sự đến cho mình và cho người khác. Sáng suốt là bởi vì đó là kết quả của tình thương và hiểu biết nơi chúng ta và nơi người khác. Như vậy, thực hành theo nguyên tắc y trí bất ý thức thông qua con đường quy Tam Bảo là chúng ta đang có hướng đi tươi sáng theo mục đích rõ ràng, bên cạnh những người bạn hiền lương, mà những người bạn đó cũng là người rất là thánh thiện. Kính thưa đại chúng, bài pháp y trí bất ý thức đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh.
thành Phật Đạo.